lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự của Sudan, RSF, đã đồng ý với một lệnh ngừng bắn nhân đạo do các nhà trung gian đề xuất, dấu hiệu đầu tiên cho thấy khả năng hòa bình sau gần 3 năm xung đột tàn khốc. Nhóm này cho biết, lệnh tạm ngừng bắn nhằm mục đích cho phép viện trợ đến được với người dân, nhưng quân đội Sudan vẫn chưa chấp nhận các điều khoản này, đồng thời yêu cầu các tay súng RSF trước tiên phải rút khỏi các khu vực đông dân cư. Elsam El-Galib, tường thuật Xuân Ngọc trình bày. Khi ánh sáng lè lói, thứ có thể là tia hy vọng đầu tiên sau gần 3 năm chiến tranh. Lực lượng hỗ trợ nhanh bắn quân sự của Sudan, RSF, đã tuyên bố sẽ chấp nhận một lệnh ngừng bắn nhân đạo do một nhóm trung gian được gọi là Bộ Tứ, gồm Hoa Kỳ, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ai Cập đề xuất. Phát ngôn nhân của RSF, El-Fateh Qureshi Bashir, cho biết nhóm này đã đồng ý với kế hoạch này vì nhu cầu cấp thiết của người dân.
Đáp lại nguyện vọng và lợi ích của người dân Sudan, lực lượng hỗ trợ nhanh khẳng định đồng ý tham gia lệnh ngừng bắn nhân đạo do các nước Bộ Tứ đề xuất. Thỏa thuận này nhằm giải quyết những hậu quả nhân đạo thảm khốc của chiến tranh và tăng cường bảo vệ thường dân thông qua việc hoàn tất các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo, cho phép cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho toàn thể người dân Sudan.
Ông tiếp tục nói rằng thỏa thuận ngừng bắn có thể là khởi đầu cho các cuộc đàm phán hòa bình rộng lớn hơn.
Lực
lượng hỗ trợ nhanh cũng mong muốn thực hiện thỏa thuận và ngay lập tức bắt đầu thảo luận về các sắp xếp ngừng bắn và các nguyên tắc cốt lõi chi phối tiến trình chính trị tại Sudan. Điều này sẽ giúp giải quyết tận gốc rễ các cuộc xung đột, chấm dứt đau khổ của người dân Sudan và tạo ra một môi trường thuận lợi cho một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài.
RSF tuyên bố việc tạm dừng sẽ cho phép viện trợ đến được với cộng đồng bị mắc kẹt, nhưng quân đội Sudan, đối thủ chính của họ, đã không đồng ý với các điều khoản tương tự. Các quan chức quân đội Sudan cho biết họ sẽ chỉ chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn nếu như các chiến binh RSF rút khỏi khu vực dân sự và giải ra vũ khí. Mujahid Bel Adin nằm trong số những người phải sơ tán vì giao tranh.
We hope that things would go back to what they used to be.
Baradin nói, chúng tôi hy vọng mọi thứ sẽ trở lại như trước và người dân sẽ được trở về quê hương. Chiến tranh chẳng tốt đẹp gì. Tôi thề có Chúa, người dân đã bị hủy diệt, thanh niên mất mát, gia đình tan nát. Chúng tôi không còn gì để nói, chúng tôi chỉ muốn đất nước được ổn định. Chúng tôi mong muốn đất nước được an bình, để người dân được trở về quê hương và sống trong hòa bình, an ninh. Một thường dân Sudan khác, Mazin El Harith, đã mất niềm tin vào bất kỳ lệnh ngừng bắn nào thực sự có hiệu lực. El Harith nói, cho dù lực lượng dân quân RSF có đồng ý hay không với lệnh ngừng bắn, họ sẽ không tuân thủ, giống như những gì đã xảy ra trong các thỏa thuận trước đây, như thỏa thuận Jeddah và tất cả các thỏa thuận khác, và đã có lệnh ngừng bắn ngay từ đầu cuộc khủng hoảng này, cuộc khủng hoảng chiến tranh. Vì vậy, lực lượng dân quân RSF chưa bao giờ tuân thủ lệnh ngừng bắn cả. Trong khi đó, một cố vấn cấp cao của Hoa Kỳ là Massad Boulos đầu tuần này đã cho biết đề xuất này là một phần của một quá trình dài hơn. Ông Boulos nói, chúng tôi đã đưa ra một kế hoạch toàn diện với lộ trình rõ ràng cùng mốc thời gian cụ thể. Mốc thời gian bắt đầu với lệnh ngừng bắn 3 tháng, lệnh ngừng bắn nhân đạo mà chúng ta đang nói đến, và sau đó là tiến trình 9 tháng, tiến trình chính trị và tất cả các chi tiết khác. Thế nhưng những gì đã xảy ra ở El Fasher trong 10 ngày qua thật là vô cùng đáng buồn. Và dù sao thì đó cũng là một thành phố đã bị bao vây trong suốt một năm rưỡi qua. Nhưng những hành động tàn bạo mà chúng ta đã chứng kiến tất nhiên là hoàn toàn không thể nào chấp nhận được. Và chúng tôi đã đưa ra những tuyên bố rõ ràng về vấn đề đó, lên án những gì đã xảy ra. Cần nhắc lại rằng, cuộc chiến bắt đầu vào tháng 4 năm 2023 khi Đảng Cộng Hòa Nam Sudan, RSF, và quân đội Sudan từng là đồng minh trong quá trình chuyển đổi hậu Bashir của Sudan, chia rẽ về vấn đề chia sẻ quyền lực và hợp nhất lực lượng. Kể từ đó, hàng chục nghìn người đã thiệt mạng và hàng triệu người phải di rời. Các lệnh ngừng bắn trước đó đã thất bại và nhiều người nghi ngờ rằng lệnh này sẽ không thể duy trì. Việc RSF chiếm được El Fasher, thành trì cuối cùng của quân đội ở Darfur, đã làm dấy lên những báo cáo về các vụ giết người hàng loạt, hãm hiếp và tra tấn. Từ nơi trú ẩn của mình, người sống sót tên là Rauda Mohammed nhớ lại nỗi kinh hoàng mà cô phải chịu khi bỏ trốn.
Chúng tôi đã phải đi bộ trên đường phố suốt 2 ngày. Nếu ISF tìm thấy bạn, họ sẽ đánh bạn. Chúng tôi đã chứng kiến cảnh đánh đập, hãm hiếp và quất roi. Họ dùng bất cứ thứ gì để đánh người, thậm chí còn dùng xe cán qua người.
Một người sống sót khác là Othman Mohammed, một giáo viên ở El Fasher cũng kể lại tương tự.
Chúng tôi đã trải qua một cuộc khủng hoảng rất lớn ở El Fasher với các cuộc pháo kích liên tục bằng máy bay không người lái, pháo binh và đạn pháo bừa bãi. Cũng có một cuộc bao vây hoàn toàn không có thức ăn. Đó là một thảm kịch. Trên đường phố, có những xác chết, có những người gục ngã vì kiệt sức và bị quấy rối.
Các nhà giám sát nhân quyền cho biết bạo lực ở Darfur có dấu hiệu thanh lọc sắc tộc, với các hình ảnh vệ tinh cho thấy những ngôi mộ tập thể mới gần El Fasher. RSF hiện kiểm soát hầu hết Darfur và một phần của Kordofan và giao tranh đang lan rộng về phía El Obeid. Thủ tướng Kamel Idris cảnh báo cuộc xung đột có thể gây bất ổn cho khu vực. Hàng chục nghìn người đang chạy trốn và các nhóm cứu trợ tại trại El Afat cho biết họ bị choáng ngợp khi các gia đình đến từ Darfur mà trắng tay. Shashwat Saraf, thủ hội đồng tị nạn Na Uy cho biết vẫn còn nhiều người mất tích.
The situation which is very concerning for us is that
tình hình khiến chúng tôi rất lo ngại là đáng lẽ phải có khoảng 260.000 người ở El Fasher, nhưng cho đến nay thì chúng tôi mới chỉ thấy có 6.000 người đến. Chúng tôi lo lắng rằng không biết 250.000 người còn lại đang ở đâu. Thật kinh hoàng và đau lòng khi chứng kiến cảnh người dân đến Taquila và điều kiện sống của họ.
Còn thông báo của Đảng Cộng hòa Syria RSF mang đến một tia hy vọng, nhưng chỉ hy vọng thôi thì không thể cứu đói hay chôn cất được người chết. Liệu lệnh ngừng bắn này có đánh dấu một bước ngoặt hay không thì sẽ phụ thuộc vào việc cả hai bên có ngừng bắn và cho phép hàng viện trợ được vận chuyển hay không.